Bữa nay học tiếp về cái phần truyền gia bảo, tức là nói về cái chỗ hạ thủ công phu tu thiền. Ở đây thì ngài nói tiếp là hạ thủ công phu tu thiền rất sợ là suy nghĩ làm thơ, làm kệ, làm văn phú, vân vân. Nếu làm thành thi kệ thì gọi thi nhân, làm văn phú giỏi thì gọi văn nhân, cùng với tham thiền toàn không dính líu. Đây cũng là một cái bệnh, không bệnh trong gọi là trong nhà thiền. Ngài nghĩa là có những cái trường hợp người tu tu thiền rồi cái thì có công phu nó cảm hứng, không rồi thì nó phát ra nghe cái làm thơ hoài, không? Hoặc là làm kệ, cứ lo làm thơ làm kệ hoài, thì nó động tâm lúc nào là không hay. Thì như vậy thành ra ở đây ngài nói thành ra thi nhân, văn nhân chứ hết còn là thiền sư nữa, không? Mà nhất là cái bệnh này khi mà những vị mà trong nhập thất, không? Nhập thất yên tu một mình cái thì nó có niềm vui. Khi có niềm vui rồi cái thì trong nghĩa là trong đây cái nó cứ phát ra làm thơ làm kệ hoài, à, mà cứ cảm hứng mà cứ làm lo làm thơ làm kệ hoài rồi cái thì say mê đó, không? Cho nên là tâm nó cứ động rồi, không? Rồi cái thì mà mình không có biết gọi là biết dừng đó, không? Thì cũng thành bệnh, không? Cái này là kinh nghiệm nhiều vị nhập thất là hay gặp phải, không? Như là từng chiếu trước kia là có thầy thầy Thông Nhẫn đó, là hỏi thầy Thông Nhẫn là biết ngay, có khi ông làm thơ làm thành cả tập thơ luôn. Như vậy thì nhập thất để làm thơ. Cho nên ở đây thì mình phải biết cái chỗ này để mà dừng lại, còn không cứ tưởng là như vậy thì mình gọi là mình hay rồi cứ làm hoài, rồi không khéo lại thành ra phô trương, phô trương những cái hiểu, những cái kiến giải của mình là thì thành bệnh. Cho nên đây ngài nhắc nhở, không, là phải phải biết để mà làm chủ cho lại mình, đó, chứ không để thành ra thi nhân hay là văn nhân. Đó, thì đây ngài nói là như vậy thì cùng với tam thiền nó không có dính líu, không? Đó là một điểm. Thứ hai là hạ thủ công phu tu thiền thì gặp phải cảnh duyên thuận nghịch, chỗ làm người động niệm liền phải biết để phá, chỉ đề khởi thoại đầu không cho cảnh duyên xoay chuyển, thì có người mới coi như mới vừa được thành thì liền nói chẳng cần chống ba chữ này làm lầm người, học giả không thể không xét. Tức là người mà hạ thủ công phu tu thiền, không, là phải biết làm chủ, tức là gặp những cảnh duyên hoặc thuận hoặc nghịch nó làm cho mình động niệm thì mình cũng phải biết để mà phá, chứ không có để cho nó gọi là chi phối, không? Mà biết như thế nào để phá thì ở đây ngài chỉ dạy nếu là người tu mà gọi là tu tham công án hoặc tham thoại đầu thì phải giữ cái công án thoại đầu đó, nghĩa là cho nó luôn luôn nó hiện tiền trước mắt thì không có kể cái gì mà nó chuyển được, không? Còn mình mà tu biết vọng chẳng hạn thì phải nắm vững cái gọi là cái pháp tu đó, nghĩa là luôn luôn phải bám chặt vào cái pháp tu của mình, không có cho nó xen hở, không cho để một cái đồng niệm gì khác nó xen vào, không? Nếu mà gọi là có động niệm thì sao? Thì phải tìm xét xem coi động niệm thì cái gì động niệm, chứ còn không theo cái chỗ niệm động đó rồi cái thì mình duyên theo đó thì như vậy là bị nó dẫn đi, là bị cảnh duyên nó lôi cuốn rồi cái thì rơi vào trong cái hoặc thuận hoặc nghịch đó, thành ra nó mất cái công phu của mình. Nghĩa là dù là cảnh thuận hay cảnh nghịch mình cũng phải biết làm chủ, không? Bây giờ cảnh nghịch á thì nó làm cho mình nghĩa là không có an, không? làm cho mình khi thối thất công phu thì mình cũng phải biết làm chủ cái nghịch đó. Nhưng mà cảnh thuận thì mình lại dễ, có khi dễ bị nó lôi, tức là cảnh thuận thì mình thấy nó vui, nó thích, nhưng mà không ngờ khi vui thích đó thì lại bị nó cũng dẫn đi. Do đó mà dù gặp cảnh thuận hay nghịch cũng phải khéo biết để làm chủ trở lại, tức là mình phải nắm vững cái pháp tu của mình, chứ không để cái quà gọi là cái cảnh duyên nó chi phối. Đó là một điểm. Rồi kế ngài mới nhắc, đây là cái bệnh này gọi là cái bệnh đối lý đó, nghĩa là có người mới vừa được thành, tức là được cái gọi là cái công phu đắc lực chút ít gì đó, thì liền nói rằng chẳng cần phải chống gì hết, tức không cần phải tu gì hết nữa, kể là mặc kệ nó, không phải chống. Như vậy mà không cần chống hết, để cho nó mặc kệ nó thì sao? Tức là mặc tình nó sanh tâm, thì như vậy tức là gọi là nói cái lý thôi, cái lý suông thôi, mà không có cái chỗ sống thực. Bởi vậy mà ngài nói rằng ba chữ này á là làm lầm người rất lớn, nghĩa là mình cái công phu mình nó chưa có phải viên mãn, chưa phải nghĩa là hoàn toàn làm chủ gì, mới được chút cái đắc lực, có chút cái nhẹ nhàng, cái khinh an gì đó, cái thì bảo rằng thôi chẳng cần phải chống gì hết, tức là giống như là chẳng cần phải tu gì hết, thì cái đó là cái rất là nguy hiểm. Người mà gọi là chẳng cần phải chống đó là phải đến cái bậc gọi là viên mãn, tức là giác ngộ viên mãn, hoặc là như bậc A-la-hán, thì nghĩa là dứt sạch cái nghiệp phiền não. Còn mình là chưa gì, cũng còn phàm phu đây, mà nó chẳng cần phải chống gì hết, thì để cho những cái tập khí cũ nó lại sống dậy thì cũng thành thế tục, cho nên cái đó là cái rất là nguy hiểm. Ở đây ngài nhắc nhở người mà có thực tâm quyết chí để mà tiến tu công phu thì phải cảnh giác những cái gọi là những cái lầm lẫn này đó. Như vậy thì đây là có hai điểm, một là phải nắm vững cái pháp tu để làm chủ những cái cảnh duyên hoặc thượng hoặc nghịch, thứ hai là phải cảnh giác chứ không có nói suông, là mình phải làm sao nghĩa là thực sống cho nó được trọn vẹn, làm chủ mọi cái gọi là cái công phu, mọi cái tâm niệm của mình cho nó thật là viên mãn, chứ còn không có nửa chừng cái thì nó không cần phải làm gì hết.